Công an tỉnh Nghệ An hôm 27 tháng 9 ra thông báo cho biết đã chính thức bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Dũng vì có hành vi tuyên truyền chống nhà nước sau khi lan truyền tin nhà tranh đấu này đã bị một nhóm người thường phục bắt cóc. Hãng tin Reuters trích lời các nhân chứng cho biết ông Nguyễn Viết Dũng, 31 tuổi, bị bắt trong khi đang ngồi tại một quán ăn. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà tranh đấu Lê Văn Sơn cho VOA biết ông Dũng đã bị một nhóm người thường phục bắt cóc vào trưa ngày 27 tháng 9 khi ông đến khu vực giáo xứ Sông Ngọc ở tỉnh Nghệ An.
Là tình hình của Nguyễn Viết Dũng thì như trên phay như truyền thông cũng đưa tin là anh ấy bị bắt cóc tại khu vực ở nhà thờ Sông Ngọc á. Tầm như chúng ta biết là khu vực nhà thờ Sông Ngọc là cái nơi mà có linh mục Nguyễn Đình Thục cùng với giáo dân là kiện Formosa, thì trong cái vụ kiện Formosa thì anh Nguyễn Viết Dũng anh ấy cũng là người lên tiếng phản đối Formosa rất là nhiều và đồng hành cùng với các cha các linh mục ở và giáo dân ở tại giáo xứ Sông Ngọc. Thì ngày hôm nay thì nghe tin là anh ấy bị một nhóm người bị bắt, nhóm người bắt anh ấy, và sau đó thì người dân người ta phát hiện được là nhóm người ấy vì sợ quá mà để lại cái xe máy trong đó có biển số giả và có cả còng số 8. Thì sự việc như thế nào thì đến bây giờ tôi cũng chưa biết rõ cụ thể, và đến bây giờ tôi cũng chưa biết cụ thể là anh Nguyễn Viết Dũng đang ở đâu, họ đưa đi đâu và làm gì.
Ông Nguyễn Viết Dũng dưới biệt danh trên mạng xã hội là Dũng Phi Hổ từng bị tuyên 15 tháng tù hồi năm 2015 vì tội gây rối trật tự công cộng theo điều 245 của Bộ luật Hình sự sau khi tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh ở Hà Nội. Trên mạng xã hội có tin nói rằng Nguyễn Viết Dũng đã thành lập Đảng Cộng hòa và Hội những người yêu quân lực Việt Nam Cộng hòa. Được biết Nguyễn Viết Dũng thi đậu vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào năm 2004, và cũng có tin nói rằng Dũng đã là thủ khoa ngành công nghệ thông tin nhưng bị đuổi học vào cuối năm 2006 do tham gia biểu tình chống Trung Quốc. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Dũng làm nghề tự do và từng có tiền án gây rối trật tự công cộng. Ngay sau khi Dũng bị bắt, Hội Sinh viên Nhân quyền Việt Nam ra thông báo, trong đó có đoạn viết: khoảng 10 tay an ninh đã lôi Dũng lên xe và đưa đi đâu không rõ. Họ không đọc lệnh bắt hay có bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc bắt. Lúc bắt Dũng, họ không có bất cứ ai mặc sắc phục hay giấy tờ gì chứng minh họ là công an. Họ còn đánh đập xô xát với mấy em đi cùng. Chiều ngày 27 tháng 9, Thông tấn xã Việt Nam cho biết việc công an tỉnh Nghệ An bắt Nguyễn Viết Dũng đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Truyền thông trong nước nói, công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.
Mặc dù The Vietnam War, bộ phim tài liệu gây tranh cãi về chiến tranh Việt Nam của đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick không bị cấm chiếu ở Việt Nam, nhưng giới lãnh đạo ở Hà Nội tỏ ra không hài lòng về những gì được giới thiệu trong bộ phim mới được trình chiếu trên kênh truyền hình PBS của Mỹ. Những nhân vật có thế lực trong chính phủ Hà Nội vô cùng không hài lòng về loạt phim tài liệu này, Jeff Stein tiết lộ trong một bài báo của tuần San Newsweek trong tháng này về bộ phim tài liệu công phu đã mất đến 10 năm mới hoàn tất. Hai nguồn tin độc lập tiết lộ cho Newsweek rằng những nhân vật thế lực bực tức đến độ đã sa thải một số quan chức phụ trách báo chí tại Bộ Ngoại giao, những người đã giúp đoàn làm phim tổ chức các cuộc phỏng vấn. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời yêu cầu của VOA xin bình luận về thông tin này. Trong phim, hàng trăm người từ nhiều bên tham gia cuộc chiến đã được phỏng vấn, kể cả nhiều binh sĩ và chỉ huy quân đội miền Bắc từng trực tiếp cầm súng chiến đấu trên chiến trường. Mặc dù được nhiều người đánh giá là tương đối cân bằng khi tìm cách đưa ra sự thật theo quan điểm của nhiều phía, nhưng bộ phim vẫn gây phản ứng trái chiều từ Hà Nội vì nhiều lý do. Bộ phim đề cập đến vụ thảm sát ở Huế vào Tết Mậu Thân 1968 khi quân đội miền Bắc giết hại nhiều thường dân miền Nam, cũng như nhắc tới vai trò của Tổng Bí thư Lê Duẩn lấn át Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và chuyện các lãnh đạo cấp cao trong Đảng đã tìm cách đưa con cái ra nước ngoài học để tránh nghĩa vụ quân sự. Đảng Cộng sản Việt Nam và Hà Nội luôn tìm cách bảo vệ tính chính nghĩa của cuộc chiến theo một chuyên gia về Việt Nam, Ben Wilkinson, giám đốc trường đại học Fulbright ở thành phố Hồ Chí Minh, nói với Newsweek rằng Hà Nội luôn vinh danh chiến thắng vĩ đại và sự hy sinh của các chiến sĩ và không bao giờ đề cập đến những tổn thất vô cùng lớn lao ở miền Nam. Hôm 21 tháng 9, truyền thông trong nước dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam là cuộc kháng chiến mang tính chính nghĩa, đã phát huy được sự đoàn kết và sức mạnh của toàn dân tộc, được bạn bè và nhân dân trên toàn thế giới hết lòng ủng hộ. Chính vì thế đã đi đến thắng lợi cuối cùng là thống nhất đất nước. Đạo diễn Hồng Ánh, một người lớn lên trong gia đình có nhiều người trải qua chiến tranh, nói:
trong chiến tranh thì không có sự thật nào là duy nhất cả. Bên này thì nói là con số như này, bên kia là con số như thế kia. Nhưng mà có một con số không thể nào thay đổi được, đó là người Việt chết rất là nhiều trong cái cuộc chiến này.
Trong phim, hai đạo diễn cũng cho thấy quyết tâm của Hà Nội sẽ chiến đấu cho đến khi thống nhất hai miền Nam Bắc, dù tổn thất đến đâu. Cho mãi tới năm 1995, 20 năm sau khi chiến tranh kết thúc, Việt Nam mới chính thức công bố con số thương vong là khoảng 2 triệu thường dân và 1,1 triệu binh lính kể cả miền Bắc và lực lượng đồng minh ở miền Nam, được gọi là Việt Cộng, đã chết trong chiến tranh. Tuy nhiên, theo nhiều nhà nghiên cứu, con số thực sự có lẽ còn lớn hơn nhiều. Trong phim The Vietnam War, tướng William Westmoreland, tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ tại Việt Nam trong thời kỳ từ 1964 đến 1968, nói rằng vào năm 1965, tỷ lệ tử vong giữa lính Mỹ và Việt Cộng là 1 trên 10. Nhà báo Huy Đức, một trong những cố vấn cho đoàn làm phim và là người xuất hiện trong The Vietnam War, nói Hà Nội sẽ không muốn phổ biến bộ phim này, mặc dù bộ phim đã quy gần như mọi tội lỗi cho Washington, đánh giá cao chiến binh của miền Bắc và có lúc tỏ thái độ xem thường lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa. Viết trong một đăng tải trên Facebook cá nhân, nhà báo còn có tên Trương Huy San nhận định rằng bộ phim sẽ không làm cho bên nào hài lòng và báo Nhà nước Việt Nam có thể sẽ có bài phản bác bảo vệ tính chính nghĩa của cuộc chiến. Tuy nhiên, theo đạo diễn Hồng Ánh thì mặc dù báo chí Việt Nam có đưa tin về sự ra mắt của The Vietnam War nhưng không đi sâu phân tích về những thông tin gây tranh cãi trong bộ phim, đạo diễn Hồng Ánh cho rằng đây là một dấu hiệu cho thấy chính quyền Việt Nam dù có không hài lòng cũng tỏ ý muốn hòa giải hơn 40 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc.
Họ không phản ứng gay gắt, bằng chứng là họ không chặn cái đường link hoặc là cấm đoán bằng tất cả mọi thứ để khán giả Việt Nam không thể xem được phim này. Cho đến ngày hôm nay mọi người vẫn có xem rất là nhiều 10 tập, thì đó là một cái họ mong muốn để khép lại quá khứ thôi.
Đập thủy điện Hạ Sê San 2 trên một chi lưu quan trọng của sông Mekong đã được Thủ tướng Campuchia Hun Sen khánh thành hôm 26 tháng 9, bất chấp những quan ngại của các tổ chức bảo vệ môi trường. Đây là đập thủy điện lớn nhất của Campuchia và cũng gây nhiều tranh cãi nhất. Một nhà khoa học của Việt Nam nói rằng, thêm một đập thủy điện mới trên sông Mekong cũng không tác động gì nhiều đến vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, nhờ Việt Nam lâu nay đã tìm cách ứng phó với tác động tiêu cực của các đập trên thượng nguồn. Tuabin đầu tiên của đập thủy điện có công suất là 400 MW, trị giá 800 triệu đô la, dự kiến sẽ bắt đầu phát điện trước cuối tháng 11 năm 2017 và toàn bộ đập sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2018. Đây là một dự án liên kết giữa các tập đoàn năng lượng Hydro Lan Khang của Trung Quốc, EVN của Việt Nam và Royal Group của Campuchia. Dự kiến các nhà đầu tư sẽ được quyền khai thác dự án trong 40 năm trước khi chuyển giao lại cho chính phủ Campuchia. Trong bài diễn văn khánh thành kéo dài một tiếng đồng hồ, Thủ tướng Hun Sen nói, dự án này sẽ giúp làm giảm giá thành sản xuất điện ở Campuchia, đồng thời giúp nước ông tiến đến mục tiêu là đưa tất cả các thôn làng hòa vào lưới điện quốc gia trước năm 2022. Ông Hun Sen được tờ Phnom Penh Post dẫn lời nói, không có sự phát triển nào mà không gây tác động đến môi trường, chỉ là tác động nhiều hay ít mà thôi. Ông Hun Sen chỉ trích những người mà ông gọi là bảo vệ môi trường cực đoan và chỉ ra nhu cầu năng lượng bùng nổ của Campuchia, nơi có giá điện đắt nhất trong khu vực hiện nay. Ông nói, Mother Nature, việc gì cũng kiếm chuyện. Nếu anh cứ như vậy thì làm sao chúng ta có thể phát triển? Khai thác than và dầu hôi thì họ nói gây khói mù, và còn sản xuất điện thì họ nói ảnh hưởng đến môi trường. Nhà lãnh đạo Campuchia cũng bác bỏ việc đập thủy điện mới sẽ ảnh hưởng đến sản lượng đánh bắt cá, và nói ông ngạc nhiên khi có người khuyên ông nên từ bỏ đập Hạ Sê San 2 để bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ông châm biếm nói rằng tôm cá ở Campuchia có thể leo cây và leo núi. Cá ở nước tôi sống ở biển hồ và sông Mekong, chúng không sống ở sông Sê San. Ông nói thêm, sau khi xây xong đập thủy điện, chỉ cần thả thêm cá xuống sông là được. Ông Ian Bart, một nhà nghiên cứu về nguồn lợi thủy sản sông Mekong tại Đại học Wisconsin, nói rằng sự sinh trưởng của các loài cá phụ thuộc vào khả năng di cư của chúng để sinh sản. Ông cho rằng đập thủy điện mới sẽ có tác động tiêu cực đến Việt Nam, vốn lệ thuộc vào chu kỳ lũ hàng năm để đưa phù sa về bồi đắp cho đồng bằng sông Cửu Long. Con đập này cũng sẽ chặn đứng đường di cư của các loài cá. Do đó, các nhà sinh thái và các chuyên gia về nguồn nước quan ngại rằng, đối với đập thủy điện Hạ Season 2, thì hại nhiều hơn lợi. Ông Jamie Pittock, một nhà sinh thái nước ngọt tại Đại học Quốc gia Úc, được Phnom Penh Post dẫn lời nói rằng, tác động trực tiếp của từng dự án thì nhỏ, nhưng gộp chung lại thì chúng sẽ thay đổi dòng chảy và dòng phù sa trên sông Mekong. Một cuộc nghiên cứu của Ủy hội sông Mekong hồi năm ngoái chỉ ra rằng, thiệt hại kinh tế ước tính của 11 dự án đập đang được đề xuất ở hạ lưu sông Mekong đối với Campuchia sẽ lên tới 450 triệu đô la mỗi năm và sản lượng đánh bắt cá của nước này sẽ giảm xuống, còn có phần nửa. Một báo cáo hồi tháng 6 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Stimson ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ cho biết, chỉ tính riêng đập Hạ Season 2 sẽ giảm 9,3% lượng tôm cá di cư ở vùng đồng bằng sông Mekong. Các dự án thủy điện phần lớn do Trung Quốc đầu tư đang mọc lên trên khắp dòng chính và phụ lưu của sông Mekong. Riêng Campuchia đang cân nhắc thêm hai dự án nữa, đều có quy mô lớn hơn rất nhiều Hạ Season 2, đó là dự án Stung Treng có công suất 900 MW và dự án Sambo có công suất 2.600 MW, đều trên dòng chính của sông Mekong. Báo cáo của Viện Stimson cũng cho biết là hiện nay hai dự án này đã được chính phủ của Thủ tướng Hun Sen bật đèn xanh để nghiên cứu tiền khả thi. Mặc dù chúng chưa thể khởi động trước năm 2020, nhưng được dự đoán sẽ gây ra hậu quả hết sức tai hại đối với nguồn lợi thủy sản và bồi đắp phù sa do vị trí gần với biển hồ, tức Tonle Sap, và đồng bằng sông Cửu Long. Trao đổi với VOA, giáo sư Võ Tổng Xuân, một nhà khoa học nhiều năm nghiên cứu về đồng bằng sông Cửu Long nói rằng, việc Việt Nam nhiều năm qua lên tiếng phản đối các nước trên thượng nguồn sông Mekong đắp đập làm thủy điện không có tác dụng gì. Ông nói, khi họp ủy hội sông Mekong thì họ cũng hứa hẹn này hứa hẹn nọ, nhưng khi về nước thì họ vẫn cho xây đập để phục vụ nhu cầu phát triển của họ. Ông cho biết, Việt Nam không nên mất thời gian để thuyết phục các nước thay đổi lập trường nữa. Theo vào đó, ông Xuân cho rằng, Việt Nam phải tìm cách ứng phó các tác động có hại mà các đập thủy điện này gây ra, mà một trong những việc đang được thực hiện là tích trữ nước ngọt từ mùa mưa để dành cho việc tưới tiêu vào mùa khô, để đối phó với việc lượng nước đổ xuống từ thượng nguồn sẽ ít đi. Riêng về lượng thủy sản bị ít đi, ông Xuân cho biết, việc này không ảnh hưởng gì nhiều vì Việt Nam hiện nay nuôi trồng là chủ yếu, chỉ đánh bắt từ tự nhiên không còn bao nhiêu.